Phần 43. Mình sợ nghe thêm chắc mình phải thật quá. Mình cũng đã thật sự mệt mỏi rồi. Anh quyết định rất đúng, không muốn suy nghĩ gì thêm. Những ngày sau đó ra quán phụ gì buôn bán, chủ yếu là đứng ở quầy thu ngân hoặc thỉnh thoảng chạy bưng bê vài thứ nếu khách có đông. Ở đó có những chị nhân viên sẵn sàng cho mình bật cười. Ở đó có âm nhạc làm tâm hồn mình thanh thản. Ở đó có những vị khách quen thuộc dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của một nhân viên mới là mình. Thường thì mình không để bản thân một mình, hoặc là chạy ra quán, hay là chạy tìm thực tí. Hàng ngày mình vẫn gọi về cho ba mẹ, họ rất vui khi mình ổn hơn. Mình có ad face thằng Hoàng nên hai đứa vẫn nói chuyện thường xuyên, vẫn chỉ những câu hỏi thường nhật. Dầu đã về nước, đang đi xin việc, mình vẫn giữ liên lạc với anh ấy qua mail và Facebook. Tụi bạn thì có đứa chấp nhận việc mình tỏ ra thờ ơ, có đứa thì không, nhưng trên hết mình biết tụi nó vẫn yêu quý, lo lắng cho mình. Còn anh mặc dù không có thông tin gì, nhưng mình tạm suy đoán là anh đã khỏe hẳn, đã đi làm, đã về nhà và cuộc sống chắc tạm ổn. Mọi thứ dần dần đi theo quỹ đạo thăng bằng. May cho mình là ở đây có thằng Tí, nó nói rất chất chất, nhưng mình rất vui. Có hôm, mình đang ngồi trong nhà, nó gõ cửa, mình ló đầu ra hỏi xem có chuyện gì. Em biết hết rồi. Biết chuyện gì? Biết chuyện của chị. Hằng gì có thấy chị buồn giết. Chuyện của chị chuyện gì? Chuyện tình yêu của chị, vì sao chị vào đây? À, vậy ai nói cho em nghe? Thím đó chị, em hỏi với thím nói. Ừ, bây giờ thì chị sẽ không lo buồn nữa, vì có em ở đây rồi. Và kể từ ngày đó, không đi học thì thôi chứ rằng thì nó lại chạy ra quán tìm mình. Không thấy ở quán thì nó lại chạy về nhà. Hôm thì bình bánh tráng trộn, hôm thì ly trà sữa, hoặc cái viên chiên hay bất cứ thứ gì đó nó thấy trên đường đi học về. Mình nghĩ, nó đạp xe đèo mình về tận nhà nó, ở xa trong dãy. Nó dù đi hái chôm chôm, hái rau riêng, hái bơ rồi cả cho gà, cho heo ăn. Ba mẹ nó trẻ thì ba mẹ mình, cô chú có hai đứa con là nó và một em 12 tuổi. Cô chú trông dãy và chăn nuôi. Sau khi chơi chán chê, làm việc mệt mỏi thì nó lại đèo mình về. Đoạn đường từ nhà nó về nhà cô, hai bên là hai cây cối, nương dãy. Đi tới đâu là nó chỉ tới đó. Qua vài đoạn có cháy lạ là nó dựng xe, hái thử cho mình ăn. Ngồi đằng sau nó mình lại nhớ anh. Nhớ lúc anh mượn xe đạp của cháu mình chở đi chơi cho giống phim Hàn Quốc. Tấm lưng anh rộng, che khuất cả mình. Mình vòng tay ôm lấy vùng bệnh săn chắc, rồi tựa đầu vào lưng. Thỉnh thoảng lại dùng ngón trỏ bỏ vẻ lên lưng anh. Anh nhột uốn éo, chuyển động. Anh là một ký ức không bao giờ ngủ quên trong tâm trí mình. Hơn một tháng xa anh rồi, ba con kia đều đã về quê, chỉ có con Loan là còn ở lại Sài Gòn. Tụi online Facebook để tán chuyện với tụi bạn. Tụi ta vẫn đi uống cà phê với Hoàng Tử về. Thùy, ngoài đôi mắt đượm buồn ra thì vẫn mọi thứ vẫn ổn, không sứt mẻ chỗ nào. Thùy, tuy không còn tươi trẻ vui vẻ như xưa, nhưng vẫn còn phong độ chán. Bỏ ít thời gian ra lượn ngoài đường thì hốt được khối ngon hơn ly. Hồng, điều, đi uống cà phê với cha mà không hú, phản loạn. Loan, hú mày chắc mày đáp nguyên chuyên cơ về quá. Ta sợ không có chỗ đậu, đậu bệnh bạ của mà nó phạt thì không có tiền nộp. Thủy, đi chuyên cơ mà không có tiền nộp phạt mày. Thôi, cái diễn biến của gặp mặt xem nào, để xem nhân vật kia có buồn bã cái hay không. Con Hồng giả vờ hỏi mình, mấy đứa cứ khai, thì nghe. Mình lên tiếng, lâu rồi không có tin tức vì anh, nên muốn nghe xem anh dạo này thế nào. Hôm qua ta alo hỏi xem tình hình của Hoàng Tử, nói chuyện một lát thì hẹn hôm nay đi cà phê. Tối nay ảnh lên rồi, bốn đứa đi uống nước. Thủy, lúc đầu cũng khó nói chuyện vì không biết mở màn một chủ đề gì. Tụi ta ngại đụng chạm tới nỗi đau, nhưng rồi anh hỏi là có hay nói chuyện với bé Ly không. Tụi ta bảo vẫn nói chuyện thường xuyên. Rồi anh hỏi thăm tình hình về mày, à mày ăn ở làm gì có khỏe không. Tụi ta khai báo từ đầu đến cuối, còn khuyến mãi thêm cho câu mày vui vẻ sống tốt hơn rồi. Anh cười gượng gạo bảo rằng thế là anh vui rồi. Tụi ta có hỏi về cuộc sống của anh nữa, anh bảo có hơi khó khăn, chưa quen lắm, nhưng rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Anh sẽ cố gắng, mẹ anh không còn làm khó, không giữ anh khư khư nữa. Tao hỏi là quên được mày chưa, thì anh cười nhạt và bảo dễ gì mà một ngày một ngày hai quên được. Rồi ta khuyên thôi, thì tìm ai đó lấp chỗ mày. Xong anh bảo nếu dễ vậy thì anh đã làm rồi, và không cần tìm cũng có. Tao đừng ngay là anh muốn nói ai. Tụi ta muốn nói thêm tí với hai người, không thể tin là hết như vậy, nhưng sợ nhắc đến làm buồn nhưng không dám nhắc tới. Lúc chia tay về, anh nhờ tụi ta dặn mày ăn uống đều đặn, không được thức khuya, và nhiều thứ nữa nhưng ta không nhớ hết. Thật sự là đến giờ ta cũng không nghĩ hai người đã hết. Em cứ nghĩ là chỉ tạm thời xa nhau một thời gian thôi. Rồi cũng sắp hết hè, mấy tháng hè, cuộc sống có phần thanh thản hơn. Mặc dù vẫn không thiếu những đêm nước mắt lưng tròng, chơi vơi với nỗi nhớ anh, nhưng mình đã gắng gượng chịu đựng. Đành cầu ơn ông trời quá yêu ai cho mình. Một gia đình là chỗ dựa vững chắc, những người bạn là nơi chia sẻ buồn vui. Và tất cả những người mình gặp trong cuộc đời, trong đó có những chị nhân viên, có dâu, có Hoàng và cả Tí, họ đều là những chi tiết được thêm vào để làm dịu cuộc đời mình. Chẳng phải cũng sắp tới ngày trở về để tiếp tục việc học. Mình không biết về rồi sẽ như thế nào, có khi em vẫn đang đợi mình về không. lỡ một ngày nào đó gặp lại anh thì hai đứa sẽ như thế nào. Thật một điều là đến lúc này mình vẫn còn yêu anh, yêu rất rất nhiều. Nhiều lúc đi ngoài đường, nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau mà chỉ ước có anh bên cạnh. Nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ chạy về bên anh, ôm lấy anh rồi nằm trong vòng tay anh. Quá khứ nó với anh vẫn chỉ là ngày hôm qua thôi. Vẫn như thường lệ, sau khi từ quán cà phê trở về mình đăng nhập vô Facebook để nói chuyện với tụi bạn. Hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Đó có phải sự thật không vậy? Ta không còn tin vào tai mình nữa rồi. Hãy tăng cho ta nghe một cái tai để ta biết rằng ta vẫn còn đang ngủ. Ta đã đánh một cuộc gọi tới tấp cấp rút để xác minh điều tụi mày nói đấy. Mình cũng rối bời không biết tụi nó đang bàn tán về chủ đề gì mà sôi nổi đến như vậy.